Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng kính trọng đối với người sáng lập hội, các bà mẹ của quảng trường tháng 5.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi thư chia buồn đến Hiệp hội, các bà mẹ của quảng trường tháng 5 vì sự qua đời của người sáng lập và chủ tịch của hội, bà Hebe de Bonafini. Ngài viết, bản lĩnh và lòng dũng cảm của bà Bonafini trong những khoảnh khắc mà sự im lặng chiếm ưu thế được khuyến khích và tiếp tục duy trì cuộc tìm kiếm sự thật, ký ức và công lý.
Bà Hebe de Bonafini có hai con trai và một con dâu bị mất tích trong cuộc chiến ở Argentina năm 1976 đến năm 1983. Trong gần 50 năm qua, với khăn trắng trên đầu, vào mỗi thứ năm, bà cùng với các bà khác đến quảng trường tháng 5 của thủ đô Buenos Aires để yêu cầu công lý và sự thật cho những người đã chết và mất tích trong chế độ độc tài quân phiệt. Trong thư, Đức Thánh Cha nói đến lòng dũng cảm và can đảm của bà Hebe de Bonafini cũng như khả năng biến nỗi đau do sự mất tích của con của bà thành một nhiệm vụ không mệt mỏi để bảo vệ quyền của những người bị gạt ra bên lề và không được biết đến. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ của Ngài với người sáng lập hiệp hội tại Vatican và khẳng định niềm say mê của bà là tiếng nói cho những người không được biết đến đã truyền cho Ngài. Đức Thánh Cha viết, bản lĩnh và lòng dũng cảm của bà Bonafini trong những khoảnh khắc mà sự im lặng chiếm ưu thế được khuyến khích và tiếp tục duy trì cuộc tìm kiếm sự thật, ký ức và công lý. Một cuộc tìm kiếm đã làm cho bà thực hiện cuộc tuần hành hàng tuần để sự lãng quên không chiếm lấy các đường phố và lịch sử, đồng thời dấn thân vì người khác sẽ là lời nói tốt nhất và là liều thuốc giải độc chống lại những hành động tàn bạo đã phải chịu đựng. Đức Thánh Cha kết thúc thư bằng việc mời gọi các bà mẹ của quảng trường tháng 5 đồng hành với vị sáng lập trong cuộc tuần hành cuối cùng bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban cho bà được yên nghỉ muôn đời và xin cho những gì bà đã thực hiện không bị biến mất. Nhớ đến chứng tá và di sản của bà Hebe de Bonafini, chính phủ Argentina đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và Hội đồng Giám mục Argentina đã gửi lời chia buồn về cái chết của nhà hoạt động nhân quyền. Chúng tôi cầu nguyện, xin Chúa an ủi cho gia đình và bạn bè của bà Bonafini, và chúng tôi cũng gửi lời chia buồn đến Hiệp hội các bà mẹ của quảng trường tháng 5.
Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn Do Thái Thế Giới.
Vatican, sáng ngày 22 tháng 11, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến dành cho khoảng 200 đại biểu của Liên đoàn Do Thái Thế Giới. Ngài nhắc đến những sắc tín trong niềm tin được chia sẻ của cả Do Thái giáo và Công giáo, đồng thời mời gọi đôi bên cùng hợp tác dấn thân cho công lý, hòa bình và thăng tiến phẩm giá con người.
Ngỏ lời với các vị đại diện của Liên đoàn Do Thái Thế Giới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc người Do Thái và người Công giáo cùng chia sẻ những kho tàng tinh thần vô giá. Ngài liệt kê những điều cốt lõi cả hai cùng chia sẻ, bao gồm việc tuyên xưng niềm tin vào đấng tạo thành trời đất, đấng không chỉ dựng nên con người, mà còn dựng nên mỗi con người theo hình ảnh và giống người. Cả hai cùng tin rằng đấng toàn năng không xa cách nhưng mặc khải chính mình. Đồng thời qua đức tin và việc đọc kinh thánh, con người có thể có tương quan với Thiên Chúa và cộng tác với ý muốn quan phòng của người. Thêm vào đó, Công giáo và Do Thái đều chia sẻ một quan điểm về điều chung cục, tin rằng con người không tiến về sự hư vô nhưng hướng tới cuộc gặp gỡ với đấng tối cao, đấng chăm sóc từng người. Đức Thánh Cha khẳng định thế giới của chúng ta đang bị đánh dấu bởi bạo lực, áp bức và bóc lột. Nhưng những điều này không có tiếng nói cuối cùng. Lời hứa thành tín của đấng hằng hữu nói với chúng ta về một tương lai được cứu độ, về trời mới đất mới. Với những niềm tin cùng chia sẻ, Đức Thánh Cha mời gọi hai cộng đoàn đức tin, Do Thái giáo và Công giáo, dấn thân để làm cho thế giới nên huynh đệ hơn, chống lại các hình thức bất bình đẳng và thúc đẩy công lý lớn hơn, để hòa bình không còn là một lời hứa ở thế giới bên kia, mà trở thành hiện thực trong thế giới này. Trích lời Đức Gioan 23, Đức Thánh Cha Francisco nói, con đường chung sống hòa bình bắt đầu với công lý, mà cùng với sự thật, tình yêu và tự do là một trong những điều kiện cơ bản cho hòa bình lâu dài trên thế giới. Ngài đề cập cụ thể đến việc biết bao người bị xúc phạm phẩm giá do hậu quả của bất công, xung đột, chiến tranh và bạo lực. Do đó, đấng đã dựng nên vạn vật theo trật tự và hài hòa thúc giục chúng ta tẩy sạch đầm lầy bất công đang nhấn chìm sự chung sống huynh đệ trên thế giới và cả sự tàn phá môi trường, làm tổn hại đến sức khỏe của trái đất. Một lần nữa, Đức Thánh Cha khẳng định, ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, hòa bình đang bị đe dọa, chiến tranh, mọi cuộc chiến, luôn luôn và mọi nơi là một thất bại cho toàn thể nhân loại. Ngài mời gọi, là người Do Thái và Kitô hữu, chúng ta hãy làm tất cả mọi cách có thể để chấm dứt chiến tranh và mở đường cho hòa bình.
Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ ngư dân và bảo vệ đại dương.
Vatican, Đức Hồng Y Michael Jackney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, gửi sứ điệp nhân ngày Thủy sản Thế giới 21 tháng 11, kêu gọi hỗ trợ ngư dân và bảo vệ đại dương.
Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y Michael Jackney nhắc lại rằng, hàng năm vào ngày 21 tháng 11, ngày Thủy sản Thế giới, là dịp để nhìn nhận nguồn cung cấp lương thực to lớn, nhưng thường bị đánh giá thấp mà biển đã cung cấp cho hàng triệu người, và là dịp để nhận ra công việc vất vả của những người đang tham gia vào lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Thực tế, mặc dù có một vai trò quan trọng đối với phúc lợi và sự phát triển của nhiều cộng đồng trên khắp thế giới, nhưng ngành này đang phải đối diện với một số vấn đề đe dọa sự phát triển và cuộc sống có ý nghĩa của các cộng đồng ngư dân và đôi khi cả sự tồn tại của thủy sản. Biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và axit hóa đại dương là những thách đố toàn cầu ảnh hưởng đến mọi quốc gia và đại dương, Đức Hồng Y nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng sinh thái xã hội hiện nay là một thời điểm thuận lợi cho sự hoán cải của mỗi cá nhân và tập thể, và cho các quyết định cụ thể không thể trì hoãn nữa. Từ điểm này, Đức Hồng Y viết rằng, vì thế, sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế trên nền tảng công bằng, công lý và bình đẳng là điều cần thiết để giảm tác động của các hiện tượng này đối với xã hội chúng ta và chăm sóc các đại dương và tài nguyên thiên nhiên như một di sản chung của nhân loại. Sự hợp tác quốc tế có thể giúp giải quyết các vấn đề địa phương và có thể kiểm soát các vấn đề như vi phạm nhân quyền, điều kiện làm việc kém và không an toàn, không phù hợp với phẩm giá con người, ô nhiễm biển và sông, đánh bắt bất hợp pháp. Kết thúc sứ điệp. Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện mời gọi các chính phủ, các tổ chức quốc tế, ngành công nghiệp thủy sản, các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là các tổ chức công giáo như Hiệp hội Sao Biển, Caritas, cùng chung tay thực hiện hiệu quả các công ước và luật để tìm ra các giải pháp mới cho những vấn đề liên kết mà thủy sản thế giới đang phải đối diện trong nỗ lực bảo vệ ngôi nhà chung.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan và Nam Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp cứu người dân Abyei.
Đức cha Johann Tombe Trili của NOBEI, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan và Nam Sudan, kêu gọi chính phủ và Liên Hợp Quốc khẩn cấp cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở khu vực, vì nếu không, sẽ có nhiều người chết đói.
Tình hình của những người di cư nội bộ Abyei, khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, ngày càng trở nên tồi tệ do xung đột giữa các nhóm sắc tộc Nok và Thuyết Dinka. Thực tế, vào tháng 2 năm 2022, do các yêu sách lãnh thổ tại một chợ địa phương, một cuộc xung đột liên sắc tộc mới đã nổ ra. Tiếp theo đó là các vụ đốt nhà, cướp bóc tài sản, làm cho hàng ngàn người phải di dời. Sau cuộc viếng thăm một vụ tại đây, Đức cha Yunan Tombe Trili bày tỏ tình liên đới với người dân đang phải đối diện với thảm họa nhân đạo. Ngài kêu gọi Caritas cung cấp viện trợ khẩn cấp với các gói thực phẩm và dịch vụ y tế. Đồng thời, yêu cầu chính phủ Sudan và Nam Sudan, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cung cấp viện trợ nhân đạo kịp thời. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục kêu gọi cả hai chính phủ phải nỗ lực và nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề Abyei. Đức Thánh cha nói, Ngài đã sẵn sàng cho cuộc viếng thăm nước này, vốn đã bị hoãn lại vào tháng 7 năm 2022. Trong buổi tiếp kiến dành cho Cộng đoàn Thừa Sai các bác sĩ với châu Phi hôm ngày 19 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh cha cho biết chuyến tông du sẽ diễn ra vào đầu năm 2023. Khi đề cập đến người dân Nam Sudan, Ngài nói, khi chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con lương thực hàng ngày, chúng ta phải suy nghĩ kỹ về những gì chúng ta cầu nguyện, bởi vì quá nhiều người chỉ nhận được những mẫu vụn hoặc thậm chí không có được những mẫu vụn lương thực, đơn giản vì họ được sinh ra ở một số nơi nhất định trên thế giới. Abyei là một khu vực có diện tích 10.546 km2, là biên giới giữa Nam Sudan và Sudan, đã được trao quy chế hành chính đặc biệt với Nghị định thư giải quyết xung đột Abyei năm 2004 trong thỏa thuận hòa bình toàn diện kết thúc nội chiến Sudan lần thứ hai. Theo nghị định thư, khu vực này được coi đồng thời là một phần của Cộng hòa Nam Sudan và một phần của Cộng hòa Sudan. Tuy nhiên, sau những tranh chấp đang diễn ra, bùng phát thành bạo lực và đe dọa thỏa thuận hòa bình năm 2004, một quy trình trọng tài quốc tế đã vẽ lại biên giới của Abyei vào năm 2009 để làm cho nó nhỏ hơn và không mở rộng hơn về phía Bắc. Biên giới sửa đổi này hiện đã được tất cả các bên chấp thuận.
các lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ lên tiếng phản đối 3 vụ hành quyết trong tháng 11.
Washington, vào tuần thứ 3 của tháng 11, chỉ trong 2 ngày, 3 vụ hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc đã diễn ra ở Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo Công giáo đã lên tiếng phản đối các vụ hành quyết, trong đó có 3 vụ đã thực hiện và 1 vụ tạm dừng do hết thời hạn phải chết sau những cố gắng bất thành trong việc thi hành án.
3 vụ hành quyết đã diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 11 ở bang Texas và Arizona và hôm sau tại Oklahoma. Trong khi đó, vụ hành quyết ở bang Alabama đã bị tạm dừng. Trong 24 giờ, tất cả 4 vụ tự hình đều có kháng cáo vào phút cuối lên tòa án tối cao nhưng đều bị từ chối. Sau cuộc hành quyết, Đức Tổng giám mục Paul Quagley của thành phố Oklahoma cho biết, hôm nay, bang Oklahoma đã hành quyết Richard Fitchell, tù nhân thứ 5 của Oklahoma bị hành quyết trong năm 2022. Thực hành cổ xưa này đã được áp đặt cương quyết nhân danh công lý hoặc bảo vệ xã hội cách chung. Nhưng tất cả những gì nó làm là tước đi phẩm giá bẩm sinh của người bị kết án. Đức cha Coley cũng nói trong một tuyên bố rằng án tử hình chỉ có tác dụng kéo dài vòng xoáy bạo lực mà không chữa lành vết thương của đau buồn và mất mát. Trong một tuyên bố ngày 27 tháng 10 trước vụ hành quyết tù nhân Murray Hopper tại bang Arizona, các giám mục Arizona cho biết thật đáng lo ngại sau khi gần 8 năm tạm dừng, bang Arizona đã bắt đầu tiến hành các vụ hành quyết và hiện đã lên lịch cho một vụ hành quyết khác đối với Murray Hopper. Thật đáng buồn, người ta lo ngại sẽ có nhiều vụ hành quyết hơn nữa trong tương lai gần. Các giám mục cho biết rằng họ vẫn kiên định trong việc phản đối án tử hình, đặc biệt là trong thời kỳ hiện đại này. Việc phản đối của các giám mục dựa trên giáo huấn của giáo hội Công giáo rằng mọi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Xung quanh cuộc họp giữa các giám mục Đức và các lãnh đạo các bộ của giáo triều Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng ngày 18 tháng 11, tại Học viện Augustinianum ở Roma, đã diễn ra cuộc họp giữa các lãnh đạo của một số bộ của giáo triều Roma và 62 giám mục Đức về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ, gặp Đức Thánh Cha và thăm tòa thánh. Sau cuộc họp, tòa thánh và hội đồng giám mục Đức đã đưa ra một số thông cáo chung, trong đó khẳng định rằng cuộc gặp gỡ đã được lên chương trình từ lâu như một cơ hội để cùng nhau suy tư về con đường công nghị đang diễn ra tại Đức, được triệu tập để phản ứng trước các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Chủ sự cuộc họp trong phần giới thiệu, Đức Hồng Y Pietro Barolin đã nhắc lại mối dây hiệp thông và tình yêu đã liên kết các giám mục với nhau và liên kết họ với người kế vị Thánh Phêrô, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ như một thời điểm của sự chia sẻ và ân sủng, của sự hiệp nhất trong những khác biệt. Đức Hồng Y Barolin đề cập đến những lo ngại mà con đường công nghị khơi dậy, nói đến nguy cơ của những cải cách của giáo hội, nhưng không trong giáo hội. Tuyên bố chung cho biết, trong bài phát biểu, Đức cha George Bassing, giám mục của Limper và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Đức, đã trình bày các hoạt động của con đường công nghị Đức và nêu bật tinh thần của nó dựa trên việc lắng nghe dân Chúa và nỗi đau vì những vụ lạm dụng bởi các giáo sĩ. Đức cha Bassing cũng liệt kê các chủ đề được thảo luận trong các cuộc họp: quyền lực và sự phân chia các quyền lực trong giáo hội, sự tham gia chung và kế hoạch truyền giáo, đời sống linh mục ngày nay, phụ nữ trong các thừa tác vụ và trong các cơ quan của giáo hội, sống trong các mối tương quan, sống tình yêu trong tính dục và trong tương quan vợ chồng. Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của Tượng Hội đồng do Đức Thánh Cha triệu tập cho toàn thể giáo hội và việc gia hạn thời gian.
Cuộc họp được tiếp tục với các tham luận thần học của Đức Hồng Y Luis Francisco Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng Y Marquele, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Theo tuyên bố, các ngài đã nói một cách thẳng thắn và rõ ràng về những lo âu và do dự liên quan đến phương pháp, các nội dung và đề xuất của con đường công nghệ. Các ngài đề xuất rằng vì lợi ích của sự hiệp nhất của giáo hội và sứ mạng truyền giáo của giáo hội, các yêu cầu được nêu lên cho đến nay nên được đưa vào Thượng Hội đồng của Giáo hội Hoàng Vũ. Thông cáo chung tường thuật rằng trong cuộc đối thoại mở sau đó, nhiều giám mục Đức và đại diện của giáo triều đã lên tiếng. Từ đó, các vị đã thấy tầm quan trọng và cũng là sự khẩn thiết xác định và đào sâu một số chủ đề nổi bật, ví dụ như những chủ đề đề cập đến cơ cấu của giáo hội, đến thừa tác viên thánh chức và việc lãnh nhận thánh chức, đến nhân học Kitô giáo. Đồng thời, mọi người đều nhận thức đầy đủ về việc đang đồng hành với toàn thể dân thánh thiện và kiên nhẫn của Thiên Chúa và cả trong sự đối nghịch giữa các lập trường khác nhau, Chính xác theo nghĩa này, nhiều phát biểu đã chỉ ra tính trung tâm của việc rao giảng tin mừng và truyền giáo như là mục tiêu cuối cùng của các tiến trình đang diễn ra, cũng như ý thức về việc một số chủ đề không thể chấp nhận được. Trong tinh thần chia sẻ cởi mở và huynh đệ này, một số đề xuất đã được đưa ra, chẳng hạn như có đề xuất áp dụng một lệnh tạm hoãn đối với con đường công nghệ của Đức. Nhưng đề nghị này không được chấp nhận, và việc khuyến khích suy nghĩ thêm và lắng nghe lẫn nhau dưới ánh sáng của những điều phức tạp đã nảy sinh. Trong phần kết luận, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ sự đánh giá cao đối với cuộc thảo luận không chính thức nhưng cần thiết và mang tính xây dựng, không thể bỏ qua trong các tiến trình đang diễn ra. Tuyên bố chung kết thúc với khẳng định rằng mọi người đồng ý về việc cần tiếp tục lắng nghe và đối thoại lẫn nhau trong những tháng tới, để có thể đóng góp vào việc làm phong phú cho con đường công nghệ Đức và cho Thượng Hội đồng Phổ quát của Giáo hội.
Sau đó vào sáng ngày hôm sau, 19 tháng 11, Đức cha Joel Passing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã có cuộc họp kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cũng tại Học viện Augustinianum, nhân kết thúc chuyến thăm Ad Limina của hơn 60 Giám mục Đức. Trong đó Đức Giám mục Giáo phận Limper nói với báo chí quốc tế rằng không có ly giáo, cũng không có việc dừng con đường công nghệ. Đức cha cho biết, Ngài cảm thấy được khích lệ, bởi vì trong những cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các cơ quan giáo triều Roma, mọi người có thể xác định rõ rằng các giám mục Đức không có ý định gây nên một cuộc ly giáo. Ngài nói, chúng tôi là công giáo và chúng tôi muốn duy trì điều đó. Và cũng bởi vì chúng tôi đã chứng minh rằng có thể đối thoại bằng cách đặt mọi thứ, mọi việc lên bàn thảo luận. Những lời chỉ trích, những khó chịu, yêu cầu, đề xuất dè dặt từ Roma và trên hết, là những bối rối về con đường công nghị, tiến trình công nghị đã được khởi động năm 2018 tại Đức. Trong đó giáo dân và tu sĩ thảo luận về các vấn đề như phụ nữ làm linh mục, vấn đề độc thân, luân lý tính dục. Đức cha Passing lo lắng bởi vì vẫn còn sự khác biệt về những vấn đề này giữa giáo hội ở Đức và giáo hội ở Roma như nhiều lần ngài gọi. Ví dụ trong cuộc họp hôm 18 tháng 11, như trong thông cáo chung, một hồng y đã đề xuất một lệnh cấm đối với tiến trình của Đức. Đức cha Passing nói, nó có nghĩa là yêu cầu dừng tiến trình của chúng tôi. Đó không phải là một lựa chọn. Nó không phải là một giải pháp. Nhiều giám mục đã nói rõ ràng. Vì vậy, đề xuất này đã bị loại khỏi cuộc họp.
Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói thêm, tôi cũng đóng vai kẻ xấu trong cuộc đối thoại. Mối quan tâm hết sức mạnh mẽ là tiến trình công nghệ ở Đức có thể là ngọn lửa lan rộng khắp nơi. Người ta muốn hạn chế điều này theo một cách nào đó. Nhưng chúng tôi đã nói rằng điều này là không thể trong những thời điểm này, không thể chặn mọi thứ, đe dọa không phải là văn hóa hiệp hành. Nếu nó từng là một phương pháp, thì đó không phải là phương pháp đúng. Kể từ khi con đường công nghệ của Giáo hội Đức bắt đầu, Tòa Thánh đã bày tỏ những lo ngại về phương pháp luận và một số quan điểm được đưa ra trong quá trình thực hiện. Chính Đức Thánh Cha đã gửi một lá thư cho dân Chúa đang trong tiến trình công nghệ ở Đức vào tháng 6 năm 2019. Để bày tỏ những khuyến nghị rõ ràng. Và rồi Đức Hồng Y Marquelle, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức cha Filippo Iannone, Chủ tịch Bộ về các văn bản luật, đã gặp Đức Hồng Y Reinhard Marx, nguyên Chủ tịch và là vị đứng đầu khác của Hội đồng Giám mục Đức. Cuối cùng vào tháng 7 năm ngoái, với một tuyên bố, Tòa Thánh đã can thiệp một lần nữa khi khuyến nghị không bắt đầu các cơ cấu chính thức hoặc giáo lý mới trong các giáo hội địa phương của Đức, trước khi có một thỏa thuận được thống nhất ở cấp độ giáo hội hoàng vũ. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trong cuộc phỏng vấn gần đây với báo chí trên máy bay từ Bahrain về Roma, Đức Thánh Cha đã cảnh báo giáo hội Đức trước nguy cơ tin lành hóa.
Tiếp tục nói về cuộc họp với các vị lãnh đạo các cơ quan của giáo triều Roma, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức khẳng định với giới báo chí, sẽ không ai có thể nói rằng mình không có cơ hội trình bày ý kiến của mình. Trên tất cả, Ngài nói rõ, chúng tôi đã nói về việc làm thế nào để tiếp tục rao giảng tin mừng trong thời đại thế tục hóa. Chúng ta không thể tiếp tục như trước. Đó là vấn đề truyền tải sứ điệp tin mừng ở đây và bây giờ, chứ không chỉ nhìn vào quá khứ. Đức Giáo Hoàng đã luôn nói điều đó. Chúng ta phải chấp nhận rủi ro của một giáo hội gập ghềnh. Cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha thực sự rất khích lệ về điều này. Chúng tôi đã bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau, bao gồm cả những quan điểm thần học. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Ngài muốn một giáo hội có những căng thẳng. Ngài đã nói với chúng tôi rằng, để tìm ra giải pháp cần có lòng can đảm và sự kiên nhẫn. Kế đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, các tín hữu Đức thiếu kiên nhẫn, họ gây áp lực về một số vấn đề, bởi vì họ muốn được trả lời các yêu cầu của họ. Đức cha nói rằng trong tuyên bố chung có nói đến dân thánh thiện và kiên nhẫn của Chúa. Ngài nhận xét rằng đây là ngôn ngữ của Roma. Ngài nói, chúng tôi đã hợp tác, nhưng đó không phải là ngôn ngữ được sử dụng ở Đức. Chúng tôi phải sống chung với điều này. Dân Chúa không kiên nhẫn, họ gây áp lực. Trên hết, chính phụ nữ tỏ ra thiếu kiên nhẫn hơn, Đức cha nói, bởi vì họ mong muốn hiểu vai trò, sứ vụ và sứ mạng mà họ có thể đảm nhận trong giáo hội. Ngài khẳng định, vai trò phụ nữ là điều cấp thiết, điều ngăn cách chúng tôi nhất. Một mặt đối với Roma, có những khía cạnh rõ ràng, chẳng hạn như việc phong chức cho phụ nữ là một câu hỏi đóng. Mặt khác, các phụ nữ Công giáo Đức chịu đựng nhưng sau đó phản kháng. Trường hợp của phụ nữ là một trường hợp tiêu biểu của tình trạng căng thẳng mà theo Đức cha Basing, giáo hội ở Đức trải qua. Không có ý định ly giáo nào, không muốn cắt ngang cuộc đối thoại, nhưng cần đưa ra câu trả lời. Giáo hội của chúng tôi không đi theo một hành trình đặc biệt và sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào mà giáo hội Hoàn Vũ không thể đưa ra, nhưng phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà các tín hữu đặt ra.
Cũng theo Đức cha Basing, mối nguy hiểm chính là khoảng cách giữa giáo hội và các tín hữu ngày càng lớn hơn. Lòng tin của các tín hữu đã bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Sau khi báo cáo vào năm 2018 được công bố, những vụ lạm dụng này là yếu tố kích hoạt cho ý tưởng về một con đường đồng nghị. Niềm tin vào hàng giáo sĩ, vào các giám mục, vào sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo giáo hội đã bị mất. Do đó, tiến trình công nghệ muốn trở thành một cách để phục hồi và củng cố mối quan hệ này. Giáo hội đang bị lung lay, cần có những con đường mới để đối mặt với cuộc khủng hoảng. Nhắc lại quá khứ không phải là cách thoát khỏi khủng hoảng. Để trả lời câu hỏi của các nhà báo, liệu sau này các cuộc họp trong những ngày gần đây khi trở về Đức, Đức cha có sẽ ngăn cản việc chúc lành cho các cặp đồng tính hay để cho các cha xứ và giám mục muốn thực hiện điều này tiếp tục làm như thế? Đức cha Basing nói, chúng tôi đang làm việc về vấn đề này với tư cách là giám mục. Tôi sẽ không tước đi những chúc lành này giữa những người tin vào sự chúc lành của Chúa cho mối quan hệ tin cậy cho tương lai. Đức cha nhắc lại rằng các vị giáo hoàng cuối cùng đã bày tỏ về chủ đề này. Họ đã nói rất rõ ràng về vấn đề này. Họ đã cố gắng nói rằng câu hỏi đã được khép lại. Nhưng chúng tôi nói rằng câu hỏi đó tồn tại. Về việc tin lành hóa giáo hội Công giáo Đức, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho rằng đó là một định nghĩa được đưa ra bởi những người không hiểu rõ về thực trạng của sự việc. Ngài nói, đặc tính Công giáo cụ thể của chúng tôi, đó là một giáo hội bí tích và có phẩm trật, và chúng tôi muốn duy trì điều này. Tôi cũng đã nói điều đó trong báo cáo ngày hôm qua, đã có một giáo hội tin lành tốt rồi. Ngài nói rõ, ly giáo chưa bao giờ là một lựa chọn của một giám mục và giáo dân nào trên con đường công nghệ. Chúng tôi là người Công giáo và chúng tôi vẫn như vậy, nhưng chúng tôi muốn khác biệt, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hiệp hội Lều Thánh tiếp đón người vô gia cư ở Hoa Kỳ.
Hiệp hội Lều Thánh ở Chicago, Hoa Kỳ tiếp đón những người vô gia cư nghèo khổ, giúp họ cảm nhận được sống trong một mái nhà và trong một bầu khí gia đình Kitô. Bà Tony và ông Nick ở Hoa Kỳ là thành viên của Hiệp hội Lều Thánh, là một mẫu gương cụ thể về lời dạy của Chúa Kitô. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em nhỏ bé nhất của ta, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao, là châm ngôn sống của Hiệp hội Lều Thánh. Sứ vụ của Hiệp hội Lều Thánh là cung cấp chỗ ở, thức ăn, trao ban tình thương và đời sống cầu nguyện cho những người nghèo khổ, tổ chức hỗ trợ nơi ở cho những người vô gia cư ở ngoại ô Chicago của Hoa Kỳ, và quy tụ các gia đình sẵn sàng đón nhận những người vô gia cư vào mái nhà của họ, cho họ có một cuộc sống gần như là bình thường như mọi người, một sự hòa nhập hoàn toàn. Đây là một hình thức của những ngôi nhà Công giáo đón tiếp công dân, một hệ thống do Doris Tide thiết lập vào năm 1933. Dorothy là nữ giáo dân và là nhà báo người Mỹ trở lại Công giáo và trở thành tôi tớ của Chúa vì chứng tá đức tin và hoạt động xã hội. Vị tôi tớ Chúa này đã sáng lập phong trào công nhân Công giáo. Bà Tony và ông Nick Byer đã là một phần của cộng đoàn công nhân Công giáo được gần 4 năm. Ông bà có 4 con, bé nhất 5 tuổi. Kể từ khi họ mở cửa ngôi nhà cho những người vô gia cư, ông bà đã tiếp đón 12 người. Chúng tôi thầm nhủ, nếu chúng tôi có một cuộc sống gần như ổn định, chúng tôi có thể chia sẻ bằng cách mời những người khác kém may mắn hơn đến ở với chúng tôi. Bà Tony giải thích giống như tôi tớ Chúa Dorothy. Người thực sự muốn đối xử với mọi người như thể chính họ là Chúa Kitô. Với ý tưởng bác ái này, ông bà lên kế hoạch nhân đạo kéo dài trong 3 tháng, với chủ đích rõ ràng là giúp những người vô gia cư có một cuộc sống tương đối ổn định, xứng với nhân phẩm. Thành viên của Hiệp hội Lều Thánh đón nhận những người kém may mắn trong thời gian 2 năm. Trong thời gian này, ông bà giúp họ hòa nhập vào môi trường gia đình mới, đưa họ trở lại cuộc sống bình thường bằng cách đặt ra những mục tiêu nghề nghiệp cho mỗi người. Bà Tony nói, khi những vị khách của chúng tôi rời khỏi mái ấm gia đình chúng tôi, thường họ có thể tự lập, có căn hộ riêng, xe hơi riêng và một công việc ổn định. Theo bà Tony, đây là một quan hệ đòi hỏi sự tin tưởng nhau giữa gia đình đón tiếp và những người đang cần được giúp đỡ. Một khi hai bên đã chính thức thiết lập một tương quan, gia đình ông bà sẽ thiết đãi họ một bữa ăn ngon. Rồi khi hai bên đã cảm thấy thoải mái và có thể chia sẻ những dự tính, ông bà sẽ tìm hiểu về lai lịch của họ, về mọi lĩnh vực để từ đó đưa ra một chương trình giúp đỡ cụ thể. Sau đó là bắt đầu những ngày tháng để hòa nhập vào cuộc sống gia đình của những vị khách. Cụ thể, họ có những sinh hoạt chung với gia đình như những bữa cơm, giờ chơi, việc nội trợ và trên hết là giờ cầu nguyện. Bà Tony giải thích, chúng tôi cho rằng nhịp sống gia đình mà chúng tôi dành cho những người vô gia cư là điều quan trọng hơn nhiều so với những thứ vật chất. Những vị khách của chúng tôi không phải là những con số, họ là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà của chúng tôi. Bà nhấn mạnh thêm rằng, hiện nay đây là một sứ vụ cần thiết, bởi vì giáo hội cần nhiều ngôi nhà đón tiếp hơn dành cho các giáo dân hoặc các thành viên của cộng đoàn, những người già cả, neo đơn và thiếu thốn. Thánh Teresa Avila nói, Đức Kitô không có thân thể nào khác hơn là chính bạn, cũng không có tay chân nào khác ngoài tay chân của bạn. Chính qua đôi mắt bạn, lòng trắc ẩn của Chúa được biểu lộ cho thế giới. Bởi vì nhờ đôi chân bạn, Chúa làm điều tốt. Qua đôi tay bạn, Chúa chúc phúc cho nhân loại hôm nay. Bà cho biết thêm, Hiệp hội Lều Thánh bắt đầu sứ vụ cách đây 4 năm, chỉ với một gia đình giúp đỡ một gia đình khác trong thời khủng hoảng. Từ hai gia đình này, ngày nay đã phát triển thành hiệp hội trở thành Lều Thánh đón tiếp người vô gia cư. Mọi thành viên của hiệp hội đều hỗ trợ nhau bằng cầu nguyện thăm viếng thường xuyên. Tất cả các vị khách đều biết giúp làm việc nhà, quy tụ trong giờ ăn, đi làm hoặc đi học và thường xuyên gặp gỡ các tình nguyện viên của hiệp hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.